chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, thầy cúng Phường thua bạc, gá cả vợ cho Đạt. Uất nhục, vợ Phường đã rủ tên người ở, câm điếc của Đạt, bỏ trốn khiến hắn bẽ mặt. Từ khi gặp Thác, Đạt đã bị vẻ đẹp đoan trang của cô cuốn hút. Để chiếm đoạt được Thác, hắn đã tìm cách đưa chồng cô vào thói ham mê cờ bạc và anh ta đã bị đánh chết khi đi ăn trộm. Sau khi phát hiện chính Đạt là kẻ đã xui chồng mình đi ăn trộm và xui chủ nhà đánh chết, Thác căm thù hắn tận xương tủy. Một đêm, Đạt mò sang tán tỉnh, Thác đã hất cả nồi cám lợn đun sôi vào người hắn. Sau lần ăn nằm với Ngoãng, cô hớn càng nhớ anh ta đến phát cuồng. Chờ mãi không thấy Ngoãng sang, trong vai người thợ bật bông, khâu vá thuê, hớn đã tìm đến tận nhà Ngoãng. Thừa cơ buổi sáng vợ Ngoãng đi chợ, hai người đã ân ái ở đống rơm ngoài vườn, bị hàng xóm bắt quả tang. Hớn vội vã bỏ về, còn Ngoãng bị vợ lên cơn ghen, chửi bới om sòm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp phần 13 tiểu thuyết Duyên Phận của nhà văn Phan Quế trong buổi đọc truyện hôm nay. Anh Phó Cối giữ giữ nắm đấm vào mặt vợ, sành trồm lên chạy như người bị đòn ra trước cổng, lu loa. Làng trên xóm dưới ơi, có thằng nào đều như thằng Phó Cối nhà tôi không? Vợ chưa ra khỏi làng đã rước gái vào ngõ, trời ơi là trời. Cha tiên nhân họ xa họ gần nhà con đĩ hớn nhá. Mày sinh ra ở chuồng trồ hay sao mà mày mang rác đến nhà bà? Ôi ba họ nhà thằng Quãng ơi, có ai trơ như cái mặt mày? Có vợ có con đàng hoàng mà mang gái về tận nhà đú đờn. Ông cao bà thấp ơi, sống khôn chết thiêng, về mà vặn ngoéo cái cổ thằng đều, thằng khốn nạn này đi. Quãng nắm tay dậm chân dọa. Có cầm cái miệng nhà mày đi không? Hay lắm đấy mà gào lên. Lại không à, trời ơi là trời. Mày vào lấy cái gương ra mà soi, xem cái mặt mày có khác gì cái mặt của con hớn, hay ho gì cái loại mày. Ngoãng thét to. Ông đập cho mấy cái bây giờ? Đập đi. Ôi làng nước ơi, thằng Phó Cối nó đang muốn giết vợ giết con để đưa gái về nhà thờ đây này. Ôi bà con xóm trên dưới ơi, đến nhà tôi mà xem đây này. Sảnh lăn đùng ra đất, đầu đập đập rên rỉ. Ngoãng sợ hãi kéo vợ lên. Nào thôi, tôi xin. Làng xóm người ta kéo đến chẳng có hay ho gì đâu. Cứ để cho người ta đến, cứ phơi ra cho người ta xem cái con mặt dày mặt dạc kia nó gan đến mức nào. Mà tại ai biết không? Chẳng gian díu, chẳng ỡ mờ, chẳng giường trên chiếu dưới, sao nó dám mò đến tận nhà? Nhưng nó sao? Đã có gì đâu mà mẹ mày cứ hớt hơ hớt hải như mất trộm không bằng. Tan cửa nát nhà đến nơi rồi mà bảo không có gì à? Thử xem, cả cái tổng này có ai mo nang mo cau như mặt cái con giặc cái không? Bảo rồi, có im đi không? Không im đấy. Gái này cứ nói cho hà cái cơn nó muốn cướp chồng. Thế nó đã đi rồi kìa mà. Nó đi mà đã sạch à? Thử vác cái mặt Cối nhà anh ra cho hàng xóm xem nào. Có dám không? Chó chứ không phải là người. Ngoãng ngồi phịch xuống hè, mặt trắng dại nhìn vợ. Lúc này là chồng mình đã đến độ tức lắm. Sành biết, và chỉ cần nhấn nhá thêm đôi câu nguyền rủa nữa thôi là cơn điên của Phó Cối có thể bốc lên. Lúc ấy thì coi chừng, vẹo xương bầm mặt lúc nào không hay. Vốn tinh ý và nhạy cảm về chuyện này, Sành ngậm miệng, tay bó gối, mặt lạnh như đá, mắt vô hồn quay ra phía vườn. Bọn trẻ thấy mẹ với bố cãi nhau, sợ rúm gió trong góc nhà bếp. Con lớn đâu? Sành gọi. Mẹ bảo gì? Mang cái gánh đồ nghề của bố mày ra đây. Nhưng để làm gì kia? Cứ mang ra. Con sợ.
Sợ cái gì?
Bố đánh. Con bé lớn đứng nép một chỗ. Sành phát mạnh vào vai con, rồi đùng đùng bước xuống nhà ngang. Lát sau, một đống đồ nghề của chồng đã lủng lẳng dưới đôi tay vợ. Sành xăm xăm xách đống đồ nghề ra ao làng, vứt tùm xuống nước. Ngoãng biết chuyện chẳng lành, nhưng chưa kịp đuổi theo thì việc đã rồi. Sành sau lúc xong việc quay vào, miệng lẩm bẩm. Bây giờ thì không cố với cá gì cả. Ở nhà theo đít con trâu mà cày ruộng. Đói có sắn có khoai, còn hơn cơm rượu nhà người, nhưng rước nhục về nhà. Mày, mày quá lắm. Ngoãng run tay chỉ thẳng vào mặt vợ. Sành không nhún, mặt hơi cau lại, kênh lên. Còn hơn là mất chồng. Tôi làm thế đấy. Ai cười tôi chịu, ai chửi tôi nghe. Không dăm không vồ là hết ra đường tí tởn. Hôm nay, Sành đã làm được cái việc mà từ trước đã muốn nhưng chưa dám. Chuyện trai gái của Ngoãng thì cả tổng này suốt dọc hai bên bờ con sông Sỏi, không ai là không biết. Tuy vậy, có một người đáng biết nhất lại không hề biết. Đúng ra là có nghe nhưng chưa được thấy. Sành đã nhiều lần nhỏ to bóng gió với chồng, nhưng Ngoãng đều cãi phăng gạt đi. Có lần Sành nói quá, đã bị Ngoãng cho ăn đấm. Lúc nào Sành động đến chuyện này, Ngoãng đều nghiến răng nói. Bậy bạ quá, bậy bạ quá. Thằng Ngoãng này mà lăng nhăng. Đứng đắn nhất vùng Sỏi Thượng Sỏi Hạ này rồi. Nếu mẹ em không tin, cứ đi mà hỏi xem. Tao mà tí tởn với bất cứ con nào, thì tao sẽ chết, không được nhìn mặt con mặt vợ nữa. Sư bố nó chứ, bậy bạ bậy bạ. Chồng đã nói đến vậy, vợ làm sao không dám tin. Sành cứ đành bấm bụng sống bán tín bán nghi cho đến lần này. Thế là 2 năm rõ 10, cái chuồng rơm rành rành còn kia, cái lỗ hồng hàng rào bọn trẻ vạch ra, nhìn trộm, còn đấy. Tăng chứng lổ lộ ra vậy. Ngoãng đành cứng lưỡi. Anh Phó Cối buồn bã đứng bên bờ ao, nhìn chỗ vừa bị quăng đồ nghề xuống, giờ chỉ còn lủi sủi bọt tăm mà tiếc nuối xót xa. Thế là từ nay chẳng được lang thang chỗ này chỗ nọ. Thế là từ nay, cái mồm dẻo kẹo như mật của anh Phó Cối chẳng được la cà với em nọ em kia. Gái sông Sỏi sẽ chẳng còn được nghe cái lão làm nghề chêm cối, chọc ghẹo, lắm lúc đỏ dư cả mặt, nhưng cũng nhiều khi xốn sang cả góc lòng. Đồ ngu! Bỗng dưng lại rước về. Mà cái con dở trứng, ai bảo mà bỗng nhiên phát mặt đến? Tiên sư bố nó chứ, chẳng ai rốt như cái thằng này. Thiếu gì chỗ chơi hoang mà lại chúi mũi vào cái đống rơm mốc ấy. Ngoãng nguyền rủa và chửi thầm mình. Kẻ khốn nạn không phải không biết ân hận. Với Ngoãng, phải chăng sự ân hận này là không khốn nạn thêm chăng? Ít lâu sau, Sành đã tìm đường sang làng của Hớn. May cho Hớn là bà cụ cự đi vắng. Sành gọi cổng. Hớn thấy Sành, mặt tái mét, giọng run run. Em xin chị tha cho em. Vào nhà đã, mở cổng ra. Đây, em mở ngay đây. Sành đẩy mạnh tay, cánh cổng bật toang. Bà cụ có nhà không? Mẹ em đi vắng rồi chị ạ. Thế càng tốt. Cô đóng cổng, rồi vào nhà cho tôi nói chuyện đây. Sành tợn tạo đi trước như chủ nhà. Hớn cun cút theo sau như đứa ở. Nỗi khổ của người lép vế xem ra có gì tủi tội. Nhìn Hớn run rẩy rót nước, Sành đằng hắng. Việc gì mà cô phải run rẩy khép nép ra thế? Em... Sành lên giọng. Cô biết là tôi sang đây là vì chuyện gì rồi chứ? Hớn nem nép ngồi xuống chiếc chõng tre, đối diện với Sành, nghẹn ngào nói. Em biết tội của em rồi, mọi chuyện bây giờ nhờ vào tấm lòng của chị. Chị tha cho em được nhờ, chị bắt tội em phải chịu. Nhưng xin chị đánh chết em cũng được, nhưng chị đừng cho mẹ em biết. Mẹ em mà biết được chuyện này, chắc là mẹ em chết mất. Sành cười hứ hứ trong mũi nói. Tôi nói rồi đấy thôi, bà cụ đi vắng càng tốt. Đây là chuyện của đàn bà con gái với nhau. Việc hư đốn này làm sao để liên lụy tới các cụ già, đúng không nào? Dạ, chị dạy phải ạ. Sành trụm môi, nhướn mắt. Cô biết thế, vậy mà cô... Có phải cô định đến làm tan gửa nát nhà tôi phải không? Thiếu gì trai tơ trong làng? Thiếu gì thằng chưa vợ mà cô phải bám víu vào đứa 5 con? Mà to gan đến thế là cùng. Dám đến tận nhà người ta để giở trò mèo chuột. Gan cóc tía không bằng. Cô nghĩ tôi thế nào mà cô dám liều đến thế? Em cũng không biết nữa ạ. Có phải cô cho là tôi là gỗ là đá chứ gì? Hay là mấy cái niêu đất bán ở chợ? Em không dám thế ạ. Không thế mà lại nhơn nhớn vác cái mặt đến nhà người ta như đi vào chợ bến không bằng. Nhà của cô chắc? Chồng của cô chắc? Em đâu dám thế ạ. Xin chị nghĩ lại, thương tình. Vậy thì cô muốn gì ở cái thằng phó cối nhà tôi? Nó có hôi gì rẻ rách, cũng là đứa có vợ, có con rồi. Tôi là đứa ghẻ trước ghẻ sau, cũng là con có chồng. Nhà người ta đang yên, đang lành là vậy. Cô giúp đến làm gì? Cô làm gì ở cái chuồng rơm mốc nhà tôi? Trời ơi là trời! Chỗ đàng hoàng tử tế, cô không tìm, lại tìm vào chỗ cạm bẫy. Cái loại gái đói chồng mà ăn sằng ăn bừa như cô, liệu có còn tí nào chính chuyên? Em đã van chị rồi, xin chị rồi. Như củi độ than vừa đủ để bùng lửa, Sành đứng bật dậy túm tóc Hớn. Cơn ghen lồng lên như ngựa vía. Vợ anh thợ cối định cấu xé Hớn ra làm trăm mảnh. Sành chưa kịp làm, Hớn đã vội ôm chầm lấy chị, vừa khóc vừa van lơn. Chị thương em, chị tha cho em. Em lúc này chỉ biết xin chị. Tội em với chị là tội chết, chị tha cho tí nào em được nhờ tí ấy. Người Sành hơi trùng xuống, Hớn cũng vậy. Đôi tay cô tuột từ cơ thể Sành xuống như người yếu leo cây, không sao leo nổi, đành phải buông xuôi. Hớn quỳ trước mặt Sành vái lia lịa. Chị ơi, chị còn có anh. Có các cháu, em thì vẫn thui thủi một mình. Lỗi này là ở em, tội này là do em. Anh ngoãng cũng vì em mà mang hận cho vợ cho con. Chị ơi, đây, con dao đây. Em mong chị, em xin chị. Hớn với lấy con dao phay đang dựng ở tường, cầm hai tay giơ về phía Sành, nức nở nói tiếp. Chị ơi, chị cứ cho em một nhát, cho em nhẹ nợ trần gian. Là con gái mà không chồng không con, không ai thương yêu thì có khác gì cái cây còi. Chị ơi, một thân một mình thế này thì sống làm gì? Chị cứ một nhát cho em không muốn làm người nữa. Sành bước lùi, mày nhíu. Đâu phải là việc của tôi. Chị ơi, em xin chị, em nhờ chị. Tôi đã nói rồi. Một thân một mình, đàn ông đã khổ, đàn bà càng khổ chị ơi. Sành bật cười, giọng xót xa cay đắng. Thì tự đi tìm lấy, ai mà không phải thế, cứ tìm rồi sẽ ra. Sành nắm hai cánh tay Hớn kéo bật dậy, đôi mắt Sành sáng lên, giọng đanh sắc. Cứ tìm rồi sẽ ra, nhớ lời tôi chưa? Nhưng chị ơi, việc của mình ai lo? Em đã, nhưng... Lú lẫn như cô thì chỉ suốt đời mang vạ thôi. Cái thân em, Hớn lắc đầu nhắm mắt. Hớn khuỵu xuống ôm mặt khóc. Số phận đã nhiều trớ trêu với cô. Đâu phải không tự đi tìm. Có đấy chứ, nhưng từ ngày gặp Ngoãng, có Ngoãng là Hớn không muốn nghĩ tới một ai khác nữa. Bây giờ, trước vợ anh ấy, mà sao Ngoãng vẫn là người Hớn nghĩ đến nhiều nhất. Lòng bảo vậy, nhưng miệng làm sao dám nói ra chuyện này. Chị ơi, chị thương em. Ờ hay, tôi không thương, tôi đã tuốt xác cô ra. Em khổ lắm. Thì ai đã bảo cô sướng? Em xấu hổ lắm. Thôi, quên chuyện cũ đi. Là đàn bà thật, nhưng tôi đã nói là tôi làm. Không có chuyện nói lại lần thứ hai. Ở đâu năm thê bảy thiếp, chứ nhà tôi chỉ có một. Có vạ vật vào đâu thì vạ vật. Nhưng với anh Ngoãng nhà tôi là tôi cấm, cô nhớ chưa? Cô cứ động vào anh ấy lần nữa là tôi sai mấy đứa trẻ nó đến nó hỏi tội. Lần sau tôi có đến là cầm dao cầm gậy, chứ không phải tay không như hôm nay đâu. Vừa dứt lời, Sành băm bổ bước ra cổng ngay. Tiếng đóng cổng đánh rầm của người đàn bà giữ chồng giữ con khiến Hớn giật mình. Kẻ có lỗi bao giờ cũng sợ người hỏi lỗi. Sành chả là gì trong mắt Hớn nếu chị ta không phải là vợ Ngoãng. Hớn biết cái việc mình đang làm là có tội với Sành. Mà sao trong lòng cô vẫn ngổn ngang bao nhiêu nông nỗi? Nghĩ thì sợ, mà sao cái chân vẫn đi, cái tay vẫn làm. Đầu óc cô gái muộn chồng, đầu lú lẫn đến mức không sợ những điều tai bay vạ gió đổ ập xuống mình. Trộm con gà, con vịt, có khi còn bị đánh què tay, què cẳng. Đây lại là trộm tình, trộm nghĩa, trộm sự yên ấm của gia đình người ta. Lành như bụt cũng chẳng thể tha nổi, đứa mang lửa đến đốt nhà người khác. Trời ơi! Hớn quỳ xuống nền sân, tay ôm chặt lấy thân cau, mắt ngước lên cao vút nhìn tàn lá cau xòe mà cảm thấy thân phận mình hun hút như bóng cây kia. Lời kêu trời như nỗi đau bồng bột thốt ra, chứ thực tình. Trời làm sao lo nổi chuyện này cho con người? Cả đến kẻ dứt ruột đẻ ra Hớn cũng chẳng thể lo nổi cho Hớn. Chỉ có khi Sành xuất hiện trước mặt Hớn, Hớn mới biết là mình đang làm gì. Trái tim lú lẫn chẳng chịu nghe sự mách bảo của cái đầu. Tình yêu đâu cần minh bạch. Chỉ khi đạo lý xuất hiện, họ mới giật mình. Và khi người đàn bà đối thủ xuất hiện, mọi việc mới tan tành. Liệu trong chuyện này, phụ nữ có bảo được nhau? Đau nào hơn sự sẻ chia, nửa thương thân phận, nửa lìa chiếu chăn. Đường đời hoang hoài nếp nhăn, mấy ai thoát được phong trần trả vay. Bà Chiêm nhận tin dữ về việc thác hắt nồi cám lợn vào chân Đạt. Khi bà đến thì được biết cô đã bỏ đi đâu không ai hay. Ngôi nhà cửa đóng then cài, cỏ đã mọc xanh trên mảnh sân đất. Hỏi thăm làng xóm, biết cụ Gành đã đưa hai đứa cháu ngoại về bên nhà nuôi. Lại một thôi quốc bộ nữa, bà mới gặp được hai đứa trẻ của người mẹ hoạn nạn. Cụ Gành bảo bà Chiêm, chuyện xảy ra đã gần tháng nay. May mà chưa phải vào tù bà ạ. Biết là vậy mà không sao giữ được con. Nó trông hiền lành thế mà sao có lúc. Giá nó cứ ở với tôi bên này, làm sao đến nỗi. Bây giờ thì chả biết nó bỏ đi đâu mà tìm. Bà Chiêm thở dài. Mãi gần đây con mới được rõ, dạo này mải việc bên nhà, không sang bên này mấy, nên chả biết chuyện. Phiên qua đi chợ bến mới hay. Vậy cơ sự ra làm sao mà đến nông nỗi ấy hả cụ? Thằng Đạt xui chồng nó đánh bạc, rồi lại xui chồng nó đi ăn trộm để trả nợ. Nào đã xong. Lão Đạt còn xui người mất trộm, đánh chồng nó đến chết. Mà vì lẽ gì bà biết không? Chỉ vì mê con thác, muốn lấy con thác mà nó sinh ra ác tâm như vậy. Bà Chiêm thở dài tiếp. Chả trách. Cụ Gành nấc một tiếng nhỏ. Chỉ tội hai đứa cháu nhỏ này thôi, bà. Con tôi nó nông nổi cạn tính, cạn suy, nên bột phát ra cái sự ấy. Đúng là ác giả ác báo. Thằng Đạt thì chả có gì mà oan khuất. Đau nhất là con thác. Đầu còn xanh, tuổi còn trẻ như thế mà đã phải mang tiếng. Mình có cách gì tìm được cô ấy không cụ? Tìm làm sao hả bà? Việc nhỡn tiền ra vậy, chả ai bênh gì thằng Đạt. Nhưng việc đổ nồi cám nóng lên chân người ta thì chối làm sao cho khỏi dị nghị. Con tôi nó sợ đấy mà. Nó lo thế nào quan trên cũng bắt, nên bỏ trốn thôi. Con chắc là cô ấy uất quá. Tôi cũng chả ngờ có lúc con bé lại sinh ra cái chuyện dữ như thế. Ôi, giá mà quan trên với mọi người đều biết hết được mọi chuyện xảy ra, thấu được hết hoàn cảnh với cái sự tình của cô ấy, thì con chắc chả ai nỡ trách, nỡ bắt. Cụ Gành lắc đầu. Khó lắm bà ơi. Từ thuở tôi sanh đầu đến lúc bạc tóc, có mấy khi trông thấy các quan về, sưu thuế vẫn thu đủ. Có biến có loạn gì là gọi dân. Còn cái làng này, cao thấp thế nào, đường ngang ngõ tắt, rộng hẹp thế nào, kẻ no người đói ra làm sao, có mấy ai biết. Dạo thằng chồng con thác bị đánh chết, ông Lý Trường chỉ bảo, chết thì đem chôn, còn oan nỗi gì mà quân trộm cắp ấy. Vậy đấy bà ạ, vợ nó bây giờ cũng thế thôi, kêu ai? Ai mà có công đi hỏi ngọn ngành vì sao con gái tôi nó lại sinh ra cái chuyện ấy? Giờ chỉ biết thương con. Cũng may là lúc ấy các bác Trương Tuần nới tay. Chuyện trò giữa hai người chỉ có than thân, tiếng thở dài cùng nước mắt. Sự đời lắm lúc chẳng ngờ, bà Chiêm nhận ra nỗi oan khổ của thác. Bây giờ đây, cái cay cực ấy lại chất nặng trên đôi vai cụ Gành. Ông lão thì đã già lắm rồi, bây giờ thêm chuyện của con nữa. Trông thần sắc người bố như quả bị phơi nắng lâu cứ quắt lại vì khô héo. Cám cảnh ông già trông hai cháu dại, bà Chiêm muốn được đỡ đần. Nhưng cụ Gành vốn khái tính. Từ ngày quen biết gia đình, bà biết nghèo thì nghèo, nhưng cụ chả muốn xin xỏ hàm ơn ai. Bây giờ bỗng nhiên mình nói ra chuyện ấy, lại vào lúc nỗi đau còn đang cơn nóng bỏng thế này, liệu có nên? Bà định muốn xin cụ hai đứa con của thác về nuôi, liệu cụ có ưng? Rồi nói làm sao bây giờ để cụ hiểu được cái điều muốn ấy của mình là thành thực? Lại nữa, nên nói vào lúc này hay lúc khác? Ngẫm nghĩ một lúc, rồi cuối cùng bà Chiêm cũng tìm ra cách xử sự của mình. Cụ ơi, cái số của em nhà không may nó phải gánh. Vất vả nhất là cụ lúc này. Còn có nói mấy cũng chả vơi được cái nặng nề cụ đang phải chịu. Bố con ở bên nhà cũng đã khuất núi được dăm năm. Từ ngày được quen em Thác, con đã muốn được cụ coi như cháu trong nhà. Bây giờ em nó không may mắc vòng lao lý, cụ cho phép con được chia sẻ góp phần. Cảm ơn bà lắm. Bà thương cháu, tức là bà thương tôi. Cũng là cái chuyện chả ai muốn cả. Này nó đã vậy thì mình đành phải chịu. Bây giờ tuy chuyện có đau lòng thật, nhưng ông cháu tôi vẫn còn cưu mang được nhau. Thương nhất là chúng phải xa mẹ. Bố mất, mẹ bỏ đi, con cái khác nào trẻ mồ côi hả bà? Hai đứa trẻ thấy ông ngoại khóc, chúng sán đến gần. Bà Chiêm kéo hai đứa lại với mình. Nhân tiện, bà lấy tiền từ trong túi ra. Tiền được bọc kín, bà đã chuẩn bị sẵn từ nhà. Cụ cầm giúp con, gọi là có chút ngọn cỏ lá sau gửi cụ. Cụ thêm thắt vào cho hai cháu. Cụ gành đỡ gói tiền rồi lại đặt xuống mặt bàn. Bàn tay gầy trơ của cụ khẽ run rẩy, đẩy gói tiền về phía bà Chiêm. Tôi đã nhận rồi, giờ bà cho các cháu được xin gửi lại. Khi nào khó khăn thật sự, ông cháu tôi sẽ đến xin bà. Nước mắt bà Chiêm ứa đầy cả ra gò má. Cụ ơi, cụ nói vậy con khổ tâm lắm. Chả nhẽ đến giờ con vẫn là người dưng nước lã với em Thác. Cụ nhận giúp con cho cháu. Cụ có nhận, con mới yên tâm con về. Mắt bà Chiêm ngước lên, bà nhìn mà không nói. Cụ gành đã nhận ra trong đôi mắt người phụ nữ luống tuổi này cái ngụ ý chân thành của một tấm lòng biết thương người. Cả hai đứa trẻ nữa, hình như chúng cũng nhận ra cái sự ấy. Trẻ con biết cảm nhận lòng tốt theo cách nghĩ của mình. Không biết nói lời nào, chúng lặng im nhìn ông, nhìn bác Chiêm. Nhìn nhau, rồi cả hai cùng xà vào lòng bà khách, người mà mẹ chúng coi như chị gái. Một tháng sau, bà Chiêm lại sang thăm ông cháu cụ gành. Lần này bà đi với ý định xin cụ hai đứa trẻ về nuôi. Bà thưa chuyện, giọng chậm rãi, rành rẽ. Cụ cho hai cháu sang ở bên con. Ngày nào em Thác về, con lại đưa các cháu về với mẹ chúng. Thực ra được ở với ông là tốt nhất. Con nghĩ ông già yếu rồi, cháu ở với ông một hai bữa còn được, chứ ở hàng tháng hàng năm thì vất vả cho ông quá. Việc nuôi dạy các cháu trước mắt, cụ cứ cho phép chúng con làm. Chúng con làm được. Cụ gành tỏ ý ngạc nhiên. Lời đề nghị của bà Chiêm hơi đột xuất, khiến cụ cảm thấy không bình thường. Cảm ơn bà thông cảm với nỗi vất vả của ông cháu nhà tôi. Cũng xin thưa thực với bà. Khó thì khó thật, nhưng ông cháu bỉu xíu lấy nhau thì vẫn hơn. Biết là các cháu về với ông bà là tốt đấy, nhưng làm thế sao cho tiện. Còn tôi đây cơ mà. Cụ gành lấy bàn tay vỗ vỗ vào ngực mình. Bà Chiêm nhìn thấy vẻ dứt khoát từ thái độ của cụ mà thấy sợ. Bà cảm thấy một lần nữa ý tốt của mình không hợp thời. Thì ra ở đời, nhiều khi bát gạo đồng tiền để không đúng lúc, đúng chỗ, nó cũng vô vị, chẳng khác gì một vật vô dụng. Chả thế mà, chỉ nghe cụ gành nói chưa dứt câu, bà Chiêm đã ngẫm nghĩ rằng sẽ chẳng dám đả động đến chuyện này một lần nữa. Cũng từ chuyện này mà bà năng sang thăm ông cháu cụ gành hơn. Bọn trẻ cứ trông thấy bà là réo gọi ngay từ đầu ngõ. Ông ơi, bác Chiêm sang, bác Chiêm sang. Cũng có hôm chúng khóc. Bác Chiêm cho mỗi đứa một cái áo mới đấy ông ạ. Ông ơi, bác Chiêm còn bảo, đừng nghịch nhiều ông mệt. Chịu khó nghe lời ông, lúc nào mẹ Thác về, mẹ Thác sẽ mua thật nhiều quà cho con. Đúng thế không hả ông? Đúng, đúng. Mẹ Thác đi làm xa, giao chúng mày cho ông với bác Chiêm trông hộ đấy, cho nên các cháu phải thật ngoan, ông với bác mới vui. Vâng ạ. Cũng từ đấy, bà Chiêm trở thành người thân trong gia đình cụ gành từ lúc nào không biết. Các sự cố ý ban đầu với những vô tình sau này lại có nghĩa hơn những việc trước đó rất nhiều. Cạnh chuyện gia đình cô Thác hoạn nạn, bà Chiêm vẫn đăm đắm chuyện đi tìm vợ bé cho chồng với việc làm quen dần với gia đình cụ cự và con gái cụ. Cái cô hớn muộn màng nhưng lại như một sự lôi cuốn tiền định. Bà cụ cự hồ hởi hẳn lên khi vừa đến chơi nhà bà Chiêm đã có ý muốn tìm cho em hớn một người bạn trăm năm. Nỗi lo của mẹ cho cô con gái muộn chồng đã có người khác lo dùm. Sao lại có người đàn bà vừa nhanh nhẩu vừa phúc hậu đến thế? Cụ cự vui ra mặt và muốn thổ lộ điều đó ra bằng lời nói. Bác giúp được em nó việc này thì mẹ con tôi ơn nhiều lắm. Chả giấu gì bác, con gái ngần ấy tuổi đầu mà vẫn một bóng, mẹ nào mẹ không sốt ruột. Bà Chiêm lựa cách nói cho phù hợp với ý muốn của mình. Bà ạ, em nhà cũng cao tuổi rồi. Trai tráng vào tuổi cô hớn nhà mình cũng đã có con trước con sau cả. Cụ Cự nói ngay, tôi cũng chả dám nghĩ kiếm được chàng rể trai tân. Bác tính con mình thế, trời cao làm sao được. Bà dạy thế rất phải, con cũng đã nghĩ, đã tính rồi. Cảnh nào ngộ ấy bà ạ, cũng liều liệu cho vừa cho phải. Bác giúp em sớm được ngày nào, nó mừng ngày ấy. Bà cứ cho phép con nghĩ thêm. Cụ Cự càng sốt ruột, bà Chiêm càng tìm kế trì hoãn. Sự thật là vậy, nhưng liệu nói một câu có được khi mà việc cụ Cự nhờ cũng là việc của mình muốn. Cái dễ cũng là cái khó ở chỗ này đây. Bà Chiêm xin phép để nghĩ hơn, để tính thêm là vì nhẽ ấy. Cụ Cự vẫn giải bày nỗi sốt ruột quá thể của mình. Bác tính, giờ thì chả giấu gì nữa. Con bé ngoan thì ngoan thật. Đứng đắn nữa, nhưng cũng có lần nó làm tôi hết cả hồn đấy bác ạ. Ai lại mờ đất bỏ đi, tôi hốt lên bổ nháo đi tìm, thì thấy nó đang ở đâu, bà biết không? Cô mình bỏ ra tắm vùng vẫy như trẻ con ở sông sỏi ấy. Bà nghĩ thế có sợ không? Chả là tối trước tôi có mắng con, chắc là nó giận. Chuyện cũng chẳng có gì ngoài chuyện dặn dò con gái. Bà Chiêm cười. Cũng dễ hiểu mà bà, em nó cứng tuổi, lại phải nghĩ ngợi nhiều, cũng là loại người bình tĩnh lắm mới được thế. Tôi cũng nghĩ vậy. Được cái con hớn nhà tôi biết thương mẹ, nghe mẹ. Dạo này tôi cũng để em đi đây đi đó cho khuây khỏa. Có nghề cũ khâu vá, trần áo bông của mẹ đấy, giờ chuyển cho con đi, cũng kiếm được đồng tiền của thiên hạ. Cũng có cái ngụ ý khác nữa, biết đâu đi đây đi đó, em lại chả gặp được bạn trăm năm. Cái duyên cái phận là trời xe, trời đặt mà. Câu chuyện này của cụ Cự làm bà Chiêm giật mình. Bà lo về cái ý định tốt đẹp kia của cụ Cự. Không khéo, dù là con trâu chậm, biết đâu hớn lại chả gặp được điều cô muốn gặp. Ruộng già mạ ngấu, mấy tí chả thành bông thành hạt. Em hớn nhà mình đi làm đã được lâu chưa hả bà? Cũng dăm bữa nửa tháng nay. Bà cho em đi thế là phải. Nó khuây khỏa, nhẹ nhõm đi. Có khi lại nên duyên nên phận. Tôi cũng mong như thế. Trong đầu bà Chiêm lóe lên một ý mới. Bà như người bắt được của quý. Với cách làm này, có khi bà tránh được cái chuyện phải nói thẳng với cụ Cự về việc rất ư là khó nói của mình. Bà ơi, thể nào cũng có hôm con mời em hớn sang nhà trần giúp con cái áo bông. Của bác hay của bác trai? Anh ấy nhà con, bà ạ. Khổ, làm lũ mãi, dục trần cái áo ấm mà mặc, cứ khất lần khất lỡ mãi. Đợt này là con bắt phải làm cho bằng được. Có em hớn sang trần áo cho mặc thì còn gì bằng. Cụ Cự như vui lây với bà Chiêm. Thế thì để tôi bảo ngay, em nó không nó nhận việc ở nơi khác. Mai kia nó xong việc trần áo ở nhà người quen bên kia sông sỏi, tôi sẽ bảo em nó sang bên nhà. Được thế thì quý hóa quá, con cảm ơn bà, con cảm ơn bà. Lâu lắm bà Chiêm mới có lời nói rối rít như thế. Sự này chẳng có gì là lạ, người gieo hạt mong ngày trổ mầm. Buổi ấy bà Chiêm đợi bằng được hớn về, cho dù đã chiều muộn, bóng tối đang lan khắp ngõ làng. Gặp hớn bà chỉ nói một câu. Chị đã thưa chuyện với mẹ rồi, hôm nào rỗi em sang trần giúp anh cái áo bông. Quý vị và các bạn vừa nghe Thu Loan đọc phần 13 tiểu thuyết Duyên Phận của nhà văn Phan Quế. Buổi đọc truyện của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.